Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 6 tháng 4 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát thanh trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Truyền thông nước ngoài ghi nhận thế nào về đời sống nạn nhân thảm họa môi trường tại miền Trung Việt Nam thời gian qua? Người dân được gì sau những cuộc biểu tình đòi bồi thường thảm họa môi trường do Formosa gây ra? Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada đưa ra nhận định trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một đời sống người Việt hôm nay, Thanh Trúc giới thiệu đến quý vị một doanh nhân Mỹ gốc Việt với công nghệ quảng cáo mới ở thung lũng Silicon. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức trong ngày.
Phương Anh và Nguyên Lam xin gửi đến quý vị bản tin ngày 6 tháng 4. Thưa quý vị, một số cuộc biểu tình tuần hành của giáo dân các xứ thuộc giáo phận Vinh diễn ra ngày 6 tháng 4, 2017, nhằm đánh dấu một năm thảm họa môi trường Formosa. Những người dân đi tuần hành biểu tình mang theo cờ ngũ sắc, cờ tang đen in hình xương cá và nhiều băng rôn với nội dung như khởi tố Formosa và bọn tiếp tay, Formosa thảm họa của dân Việt, Formosa cái chết được cấp phép. Một số hình ảnh gửi về đài Á Châu Tự Do cho thấy nhiều con đò có cờ ngũ sắc và băng rôn được ngư dân và các thanh niên dùng để đưa ra biển với ý nghĩa là đưa tang cá ra biển. Những giáo dân tuần hành biểu tình đánh dấu một năm xảy ra thảm họa môi trường do Formosa gây nên từ các xứ gồm Phú Yên ở Nghệ An, xứ Đông Yên, xứ Cửa Sót, xứ Đông Sơn. Một ngư dân có mặt trong đoàn biểu tình cho biết:
hôm nay đang nhìn một ngày cả chị tôi không đi biển được cho nên hôm nay được vậy rồi. Còn một thực thời gian để cùng đồng hành với bán cùng bà con các em để tham gia trong cuộc điều hành này để kỷ niệm trong một năm. Cuộc buồn là tôi chỉ làm sao cái biển sạch để cho con em chúng tôi được tắm biển và được ăn cả thôi. Còn đền bù tôi chưa nói đến giờ quan trọng là biển sạch và thế nào cho cả con em chúng tôi ăn được và tắm biển được.
Trong khi người dân tại địa phương tiếp tục đòi hỏi nhà cầm quyền khôi phục môi trường biển, loại bỏ mọi nguồn gây ô nhiễm, vào ngày 5 tháng 4, truyền thông trong nước loan tin kết luận của đoàn công tác Bộ Tài nguyên Môi trường sau 3 ngày làm việc 3, 4 và 5 tháng 4, rằng nhà máy Formosa đã khắc phục 52 trên 53 lỗi vi phạm, chỉ còn lại một hạng mục từ dập cốc ướt sang cốc khô theo lộ trình sẽ hoàn thành vào năm 2019. Trưởng đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường nói, công ty Formosa hiện đủ điều kiện để có thể vận hành lò cao số 1.
Trong ngày 6 tháng 4, Nguyễn Văn Hóa, nam thanh niên bị bắt giam từ tháng 2 đến nay vì đưa thông tin về thảm họa môi trường và những cuộc biểu tình của người dân phản đối nhà máy Formosa gây ô nhiễm, chính thức bị khởi tố theo Điều 258. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh thông báo và đưa ra cáo buộc tội danh của thanh niên này là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của các tổ chức công dân. Báo mạng VN Express trích dẫn lời công an Hà Tĩnh nói rằng, anh ta ký hợp đồng với các đài trang mạng nước ngoài với mức 1.500 đô la Mỹ cho 16 phóng sự mỗi tháng. Thêm vào đó là cáo buộc Nguyễn Văn Hóa đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội để đưa thông tin về sự cố môi trường lũ lụt ở miền Trung. Cũng theo công an Hà Tĩnh, những nội dung này là bằng chứng cho thấy Nguyễn Văn Hóa đã gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khi Nguyễn Văn Hóa bị bắt, chị của anh này khẳng định việc làm của người em không có gì sai trái.
Trong năm 2016 này có cái vụ việc ở Formosa là bị các nhà máy Formosa thả được ra, được thải ra biển là bị cá chết nhiều, cho nên là Hóa cùng là người ở dân miền Trung nên Hóa thấy có bất công bằng cho người dân của bà con miền Trung nên Hóa cũng có lên tiếng đòi hỏi công bằng cho mọi người, thì Hóa cũng nói về sự thật thì đòi hỏi công bằng như vậy thôi, cho nên là phía công an họ không thích, họ cũng để ý Hóa đấy, họ cũng theo dõi Hóa đó rồi, cho nên họ bị bắt cóc Hóa đó, họ không đủ lý do gì để bắt Hóa nên họ mới tương công an mới bắt cóc đó.
Trong một diễn tiến liên quan, vào ngày 6 tháng 4, diễn ra buổi họp phản hồi công văn 333 UBND giữa hai linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục, đại diện cho các linh mục hoạt động trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, diễn ra tại Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu. Công văn phản hồi với chữ ký của 19 linh mục đại diện cho hơn 30.000 giáo dân huyện Quỳnh Lưu, dẫn chứng điều 11 của pháp lệnh, nêu rõ quyền thực hiện nghi lễ tôn giáo, giảng và truyền đạo. Công văn 333 UBND do Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu gửi đến các linh mục ngày 17 tháng 3 vừa qua, đòi hỏi các linh mục phải xin phép chính quyền và các cơ quan chức năng khi làm lễ ngoài phạm vi giáo xứ. Công văn này còn nhấn mạnh, việc bà con ngư dân phản đối công ty Formosa gây ô nhiễm, không đảm bảo an toàn giao thông và ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Linh mục Đặng Hữu Nam thuật lại qua thông tin gửi cho các cơ quan truyền thông, cho phía Ủy ban Nhân dân huyện, gồm Chủ tịch Trần Danh Lai, Phó Chủ tịch Hồ Ngọc Dũng và ba cán bộ thuộc các ban ngành. Cũng trong bản tin gửi đi, linh mục Đặng Hữu Nam cho biết, Chủ tịch Trần Danh Lai có hứa sẽ có công văn cải chính trong vài ngày tới.
Biểu tình bằng xe ô tô lại diễn ra tại khu vực cầu Bến Thủy, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sáng ngày 6 tháng 4, khoảng 100 chiếc xe ô tô giăng biểu ngữ phản đối thu phí đường bộ qua cầu Bến Thủy. Những người dân biểu tình sống tại những khu vực ven bờ sông Bến Thủy, họ nói rằng họ chỉ phải trả tiền qua cầu thôi, chứ không trả chi phí đường bộ cho Tổng Công ty Xây dựng Cầu Đường 4, do họ không chạy trên một mét đường nào cả. Những người biểu tình đã dùng tiền lẻ có mệnh giá 200 và 500 đồng để trả ở trạm thu phí, làm cho nhân viên trạm soát vé phải tốn rất nhiều thời giờ, gây ra kẹt xe dài đến 2 cây số. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông của thành phố Vinh và huyện Nghi Xuân phải điều lực lượng đến giải quyết chuyện kẹt xe, và cho đến 11:30 thì tình hình giao thông mới bình thường trở lại.
Cuộc biểu tình bằng xe hơi phản đối trả phí đường bộ tại khu vực cầu Bến Thủy diễn ra lần đầu vào ngày 19 tháng 3, lần kế tiếp là vào ngày 2 tháng 4 và hôm nay 6 tháng 4 là lần thứ 3. Ngày 3 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải đã ra thông báo nói rằng, cư dân sống ở huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An sẽ được giảm 50% số tiền lệ phí, và điều này sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, những người biểu tình cho rằng mức giảm đó là không thỏa đáng, và ngoài ra họ còn yêu cầu phải dời hai trạm thu phí của hai cầu Bến Thủy 1 và 2 ra xa nhau, vì hiện nay hai trạm này chỉ cách nhau có 2 cây số.
Một chiếc tàu chở người tham gia lễ hội Nghinh Ông lần thứ 14 ở Bạc Liêu bị chìm khiến hai người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương. Chiếc tàu mang biển số BL93322 vào sáng ngày 6 tháng 4 ra khơi để tham gia lễ hội Nghinh Ông và bị đắm chìm lúc 10 giờ, cách cửa biển Gành Hào 2 km do sóng to. Có hai nữ sinh tử vong trong vụ đắm tàu vừa nêu, 12 người khác đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện và 25 người còn lại được chính quyền địa phương thông báo là an toàn. Trong buổi họp báo vào chiều cùng ngày, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Nguyễn Bình Tân nói với báo giới trong nước, chiếc tàu gặp nạn do người dân tự phát, không thuộc sự quản lý của ban tổ chức lễ hội. Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành công điện yêu cầu cơ quan chức năng địa phương khẩn trương giải quyết vụ việc chìm tàu và kiểm tra quản lý chặt chẽ nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội Phi ra đóng quân trên các bãi đá trong quần đảo Trường Sa mà Phi cho là thuộc quyền của nước này. Ông Duterte nói như vậy khi ông thăm một căn cứ hải quân trên đảo Palawan của Phi, ngay sát khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp giữa một số quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc. Ông nói với các nhà báo rằng, các quốc gia khác trong vùng đều làm như vậy cả, thì chúng ta, tức là Philippines, cũng nên làm như thế. Philippines hiện kiểm soát 7 đảo và bãi đá thuộc khu vực Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ là lớn nhất, với một đường băng quân sự. Tổng thống Phi nói ông có thể ra thăm đảo Thị Tứ vào ngày Quốc khánh 12 tháng 6 tới đây. Sau tuyên bố của Tổng thống Duterte, Bộ Quốc phòng Manila ra thông báo nói rằng, chính hòn đảo đó đã thuộc về Phi, và Phi sẽ xây dựng các trại lính, hải đăng, trạm cung cấp nước ngon và trạm tạm trú dành cho ngư dân Phi.
Tuyên bố mới của Tổng thống Philippines được xem là sẽ gây phản ứng từ phía Trung Quốc. Quốc gia đã cưỡng chiếm bãi cạn Scarborough của Phi từ năm 2012, và gần đây có cho tàu chiến đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Phi thuộc đảo lớn nhất của nước này là Luzon. Tuyên bố này cũng được xem là một sự thay đổi trong thái độ của ông Duterte đối với Trung Quốc, quốc gia mà trước đây người ta cho rằng ông tránh chạm trán để tranh thủ sự hợp tác kinh tế. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila tỏ ý ngạc nhiên khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với tuyên bố của Tổng thống Phi cho đưa quân ra các đảo, và nói với các hãng tin là nên hỏi Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh.
Đức vua Thái Lan vừa ký thông qua bản hiến pháp mới cho đất nước Chùa Vàng vào chiều ngày 6 tháng 4 năm 2017. Đây được xem là một bước quan trọng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử dân chủ theo như hứa hẹn của chính quyền công nhân Thái kể từ cuộc đảo chánh hồi năm 2014. Đài truyền hình quốc gia loan tải buổi lễ đức vua Maha Vajiralongkorn ký vào bản hiến pháp, bày tỏ sự ủng hộ của hoàng gia cũng như thông qua một quy trình cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Thái Lan, dự kiến vào cuối năm 2018. Đây là bản hiến pháp thứ 20 của Thái Lan kể từ khi chế độ dân chủ chấm dứt hồi năm 1932. Bản hiến pháp được phổ biến trong công báo của hoàng gia và sau đó được ban hành thành luật. Xin được nhắc lại, nhiều đảng phái tại Thái Lan từng lên tiếng phản đối dự thảo hiến pháp thứ 20 vì cho rằng các quy định trong bản hiến pháp này tước đoạt quyền tham gia chiến trình chính trị của người dân.
Lãnh đạo Miến Điện bà Aung San Suu Kyi lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng lực lượng an ninh Myanmar tìm cách trục xuất hàng loạt người Hồi giáo Myanmar. Nói với hãng tin BBC hôm 6 tháng 4, bà Aung San Suu Kyi cho rằng không có chuyện trục xuất hàng loạt người Rohingya ở Myanmar và rằng từ trục xuất hàng loạt là một từ quá mạnh để được dùng để miêu tả những gì đang diễn ra tại Myanmar. Các tổ chức nhân quyền quốc tế gần đây cho biết có hàng trăm người Hồi giáo Rohingya đã thiệt mạng trong một vụ trấn áp kéo dài nhiều tháng liền do quân đội Myanmar tiến hành sau khi xảy ra những vụ tấn công nhắm vào đồn cảnh sát của Myanmar trên vùng biên giới. Khoảng 75.000 người Rohingya đã phải bỏ chạy sang Bangladesh. Người Rohingya tại Myanmar không được chấp nhận cấp quốc tịch. Hàng ngàn người Rohingya hiện đang phải sống trong các trại tạm kể từ năm 2012 cho đến nay, sau khi bạo lực sắc tộc bùng phát giữa người Hồi giáo và Phật giáo tại bang Rakhine nằm trên biên giới với Bangladesh. Hồi tháng trước, Liên Hiệp Quốc đã đồng ý gửi một đoàn tìm hiểu thực tế đến để khẳng định những cáo buộc về việc quân lính tra tấn, giết hại và hãm hiếp người Rohingya.
Việc một người Trung Quốc được chọn làm chủ tịch của Interpol quốc tế có thể tạo ra những nguy hiểm cho những người đối lập tại Trung Quốc. Hãng AP trích lời một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng của Trung Quốc, ông Ngụy Kinh Sinh, cho biết như vậy hôm 6 tháng 4. Thứ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Hoàng Vĩ được chọn làm chủ tịch Interpol vào tháng 11 năm ngoái, giữa lúc chính phủ Trung Quốc đang tìm kiếm thêm những trợ giúp từ quốc tế trong việc truy tìm các tội phạm kinh tế, bao gồm những quan chức bị cáo buộc tội tham nhũng. Những người này được cho là mục tiêu nhắm tới của chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ do Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành. Một số nước cho rằng, các nhân viên an ninh của người Trung Quốc đã hoạt động bí mật trên lãnh thổ của họ để truy tìm những quan chức tham nhũng mà không được sự đồng ý của nước chủ nhà. Ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng, sự hợp tác giữa Interpol và chính phủ Trung Quốc giờ đây chỉ có tăng thêm, và ông lo ngại không chỉ có những quan chức tham nhũng đang trốn chạy, mà cả những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài cũng trở thành mục tiêu. Ông Ngụy cũng cho biết, Bắc Kinh có thể sử dụng cáo buộc tội khủng bố để bắt những người bất đồng chính kiến bị trả về nước.
Những biện pháp về ngoại giao và kinh tế nhằm kiềm chế chương trình chế tạo hỏa tiễn của Bắc Hàn đã không có hiệu quả như mong muốn. Đô đốc Scott Swift, người đứng đầu hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, nói như vậy tại Tokyo vào ngày 6 tháng 4 trong cuộc gặp với các quan chức ngoại giao Nhật Bản và các tướng lãnh thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Lời tuyên bố này đã được đưa ra sau khi Bắc Hàn cho phóng thử tên lửa vào hôm ngày 5 tháng 4 vừa qua. Vụ phóng được cho là thất bại. Tên lửa phát nổ sau vài giây sau khi được phóng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 6 tháng 4, trước khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ có những cuộc điện đàm với các quan chức từ Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thảo luận hành động gây hấn của Bình Nhưỡng. Đô đốc Swift cho biết giải pháp quân sự cũng có thể là một lựa chọn, nhưng điều này còn tùy thuộc vào Tổng thống.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, ngày 6 tháng 4 năm 2017, đúng tròn một năm biến cố thảm họa môi trường biển do nhà máy thép Hưng Nghiệp xả thải có độc tố ra biển ở khu vực bốn tỉnh Bắc miền Trung. những câu chuyện về đời sống của nạn nhân chịu ảnh hưởng một năm qua được truyền thông nước ngoài ghi nhận như thế nào, cũng như Việt Nam còn là thị trường thu hút của các nhà đầu tư quốc tế hay không. Hòa Ái trình bày trong phần sau.
Cá ngoài biển chết hết rồi. Nơi đây như một vùng đất chết. Nếu tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ phá sản nhanh thôi. Đó là những câu nói cửa miệng của ngư dân, của các doanh nghiệp kinh doanh hải sản và của những người buôn bán phục vụ du lịch tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, khu vực chịu tác hại nặng nề bởi thảm họa môi trường biển do nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa gây nên, được hãng thông tấn Reuters đăng tải dịp vừa tròn một năm sau biến cố. Theo số liệu ghi nhận của Reuters, chỉ trong vòng vài tuần hồi tháng 4 năm ngoái, nhà máy Formosa xả thải chứa độc tố bao gồm cyanure, phenol và hydroxit sắt, làm cá chết dọc bờ biển dài hơn 200 km, và di hại của biến cố này khiến cho cuộc sống của hàng trăm ngư dân và dân chúng tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ bị xáo trộn. Hàng ngàn chiếc tàu nằm phơi bờ không thể ra khơi đánh bắt cá và hải sản, cũng như hơn 40.000 công ăn việc làm tại khu vực này bị ảnh hưởng, và 250.000 người lao động cả nước bị tác động suốt một năm qua. Đài AFA cũng cập nhật thông tin liên tục về đời sống của người dân trong nước liên quan kể từ khi thảm họa Formosa xảy ra. Những nạn nhân nói gì về cuộc sống của họ trong một năm qua? Chia sẻ của những diêm dân ở Hà Tĩnh.
Từ khi mà thảm họa cho đến bây giờ là cái nghề của chúng tôi là không làm được vì nước nhiễm, những chính quyền thì lại họ đồng viên bên này nước nhiễm, chúng tôi không làm đi làm là không có người tiêu thụ, vì lắm mình không ăn được, tôi chắc cũng bán người khác, người ta không ăn được.
Phản ảnh của các doanh nghiệp về việc chính quyền địa phương vận động thu mua hải sản không tiêu thụ được thì nhà nước sẽ hỗ trợ từ trước đợt bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp hồi trung tuần tháng 5 năm 2016.
Từ đông đóng khó, từ bầu cử, từ sau bầu cử, vẫn lời hò mà mình phải chấp nhận mua. Mà dư mai đến dư là chưa hề nhận được một cái đồng tiền đền bù mua cả.
Các ngư dân bắt đầu trở lại nghề đánh bắt.
Thu hoạch của tôi đi về thì hôm nay là cũng được là gần 10 kg ghẹ và được khoảng cỡ là 20 kg cá. Thì cái lượng tôm cá đánh bắt thì tuy nhiên cũng có nhiều, nhưng mà bán ra thì giá thì rất là ít.
Không phải ngư dân nào cũng may mắn trong những lần ra khơi. Phóng viên Reuters bắt gặp 3 ngư dân tại một bãi biển ở Hà Tĩnh với một giỏ cá không đầy, dù sau một ngày ròng đánh bắt vất vả. Họ cho biết nhận được số tiền bồi thường thiệt hại của chính phủ là 17 triệu 400 ngàn đồng, và số tiền này không thấm vào đâu so với những gì họ phải hứng chịu từ biến cố thảm họa môi trường biển. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng sử dụng số tiền 500 triệu Mỹ Kim của tập đoàn Formosa Hà Tĩnh bồi thường để đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cũng giống như 3 ngư dân vừa rồi, nhiều nạn nhân khác cũng không thể thay đổi cuộc sống mới với số tiền đền bù từ chính phủ. Không chỉ vậy, số người nhận được tiền đền bù cho rằng chỉ là con số ít ỏi. Rất nhiều người dân lên tiếng chưa hề nhận được tiền bồi thường, dù họ làm đúng thủ tục hành chính, theo như quy định của pháp luật.
Mùng 7 tháng 9 là được cho cái tờ kê khai, thì dân đều được kê khai. Như vậy, sau khi Ủy ban dân xét duyệt và huyện xét duyệt thì chỉ gọi cho được 1/3 thôi. Hồ sơ thì nộp vào Ủy ban dân trả ra khoảng đâu nằm khoảng 2.500.000 đơn, và bây giờ nó chỉ gọi duyệt được một số 1/4 mà thôi. Người dân không đồng tình với chuyện Ủy ban dân xét duyệt theo kiểu gọi là quen thì duyệt, còn những người mà coi như là không quen không biết thì là không duyệt cho.
Vì không đồng tình nên các nạn nhân nộp đơn khiếu kiện và bị tòa án trả đơn với lý giải không đủ giấy tờ chứng minh thiệt hại. Họ đi khiếu kiện tập thể lên tòa án cấp cao hơn thì bị chính quyền đàn áp, đánh đập và bắt bớ. Một năm biến cố thảm họa môi trường biển miền Trung không thể mô tả hết qua phóng sự gói gọn của chúng tôi. Nhưng môi trường biển Việt Nam trong tương lai sẽ thế nào khi nhà nước không lắng nghe nguyện vọng của dân chúng là phải đóng cửa Formosa, mà trái lại, mới đây nhất, phó giám đốc điều hành của tập đoàn này, ông Chang Phu Ninh, nói với Reuters rằng Formosa đầu tư thêm 350 triệu đô la Mỹ vào nhà máy để đến năm 2019
sẽ chuyển sang hệ thống xả thải mới hiệu quả hơn. Trong khi dư luận bày tỏ nỗi lo lắng liệu rằng từ nay đến năm 2019, theo như lời hứa hẹn của Formosa, sẽ còn có thêm biến cố môi trường nào khác nữa từ nhà máy này hay không? Dân chúng tại đồng bằng sông Cửu Long, xung quanh khu vực nhà máy giấy Lee and Man ở Hậu Giang, đang phải sống trong điều kiện khói bụi dày đặc và mùi hôi thối nồng nặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Tuy rằng các chuyên gia khoa học cảnh báo tác động bất lợi lâu dài đối với môi trường từ nhà máy thép Formosa và nhà máy giấy Lee and Man, cùng lời kêu gọi của dân chúng tại Việt Nam rằng chính phủ hãy giữ lời hứa không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế trước mắt. Nhưng giới chuyên gia kinh tế cho rằng các nhà máy này vẫn được cấp phép hoạt động nhằm góp phần giúp Việt Nam duy trì mức tăng trưởng kinh tế hàng năm ở mức 6%. Trả lời câu hỏi của AFA trong bối cảnh xung đột giữa phát triển kinh tế với lợi ích xã hội cũng như môi trường bị phá hoại, Việt Nam vẫn được xem là một trong những thị trường đầu tư hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á hay không? Cựu tù nhân lương tâm luật sư Lê Công Định từng xuống đường biểu tình phản đối Formosa, cho biết quan điểm cá nhân của ông.
Môi trường đầu tư Việt Nam bắt đầu mở cửa vào năm 1986, cho đến nay 31 năm, ngày càng xấu đi. Tất nhiên vẫn có những cơ hội khác cho những nhà đầu tư gián tiếp. Thông thường những cái thị trường mà không có hệ thống pháp luật hoàn hảo và nhiều rủi ro thì những thị trường đó thường thường mang lợi trước mắt rất là nhanh. Cho nên cái cách đầu tư nhà đầu tư nước ngoài bây giờ là đầu tư gián tiếp ngắn hạn và lấy tiền nhanh với một cái số lợi lớn rồi rút đi. Và như vậy chúng ta thấy rằng là nền kinh tế của Việt Nam hoàn toàn không hưởng được bất cứ một cái lợi ích gì từ cái cách đầu tư như vậy hết. Mà chỉ có những nhà đầu tư nước ngoài có lợi mà thôi. Còn cái cách đầu tư lâu dài, đầu tư vốn xây dựng nhà máy, có những cái sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu thì ngày càng kém đi bởi vì môi trường đầu tư của chúng ta như tôi vừa phân tích hoàn toàn là không có lợi.
Cùng quan điểm với luật sư Lê Công Định, một số nhà quan sát tình hình tại Việt Nam cho rằng kể từ khi biến cố môi trường biển do Formosa gây nên được phát hiện đến nay tròn một năm, nhưng chính phủ Hà Nội gần như không có biện pháp giải quyết hữu hiệu nào khác ngoài các báo cáo đánh giá môi trường cùng các tuyên bố mâu thuẫn nhau, khiến cho người dân không thỏa mãn về cách giải quyết thảm họa môi trường biển miền Trung. Do đó bất ổn xã hội đã, đang và còn tiếp diễn nếu chính phủ cứ tiếp tục theo cách thức mà họ đã làm qua biến cố Formosa. Nhân một năm xảy ra thảm họa môi trường biển tại Việt Nam, với những thông tin từ trong nước rằng Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà tuyên bố biển miền Trung đã an toàn. Thế nhưng dư luận thế giới và các nhà đầu tư nước ngoài chứng kiến cảnh tượng biển và ao hồ Việt Nam đổi màu đỏ, vàng, tím mà không biết nguyên nhân, cùng hàng ngàn người dân ở Hà Tĩnh liên tiếp biểu tình với tiếng kêu gào.
Thế tôi phúc lớn nhất, đó là đời sống, đó là sự sống con của tôi, của gia đình tôi. Tôi muốn cho phù hợp, con tôi được sống, cháu được và cháu chắc tôi được sống.
Tôi rất thương nó.
Nhưng tôi thấy một cái chất độc phô xa xa tải như thế này, tôi thấy tương lai của nó không còn.
Giống như một bức tranh đa sắc được bao phủ bởi cầu vồng niềm tin màu xám ngắt.
Tiếp tục chương trình, thưa quý vị, nạn nhân thảm họa môi trường Formosa được gì sau thương thảo? Do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam ghi nhận.
Cuộc biểu tình có tính chất đồng loạt ở Hà Tĩnh vào các ngày 2 và ngày 3 tháng 4 năm 2017, mà đỉnh điểm là người dân của hai xã Thạch Bằng và Thạch Kim bao vây trụ sở huyện Lộc Hà, yêu cầu nhà cầm quyền giải trình về vụ công an bắn người đêm trước đó. Một công an chìm cố tình lẫn vào đoàn biểu tình để ném đá, xách động và bị người dân bao vây khống chế. Kết quả là các quan chức tỉnh Hà Tĩnh phải đứng ra cam kết với đoàn biểu tình nhiều vấn đề và hứa sẽ thương thảo với người dân vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 2017. Vậy kết quả của cuộc thương thảo này ra sao? Nó phản ánh điều gì? Một người dân ở xã Thạch Kim tên Hưng chia sẻ.
Nó hứa là ngày 15 tháng này là nó sẽ giải quyết, nó sẽ giải quyết hết. Mà không biết nó đó là nói về chứ không biết nó làm thế nào ấy. Đó chỉ là nó tạm thời nó giải quyết để cho nói chứ rốt cuộc nếu mà nó có lòng giải quyết thì nó giải quyết mà mấy tháng này đâu phải đến rồi với dân phải này nọ không. Đấy là nó chẳng qua nó làm để giải quyết tạm thời thôi.
Theo ông Hưng, vấn đề thương thảo vẫn chưa đưa đến kết quả nào cụ thể, bởi mọi lời hứa đóng vai trò làm xoa dịu bầu không khí bất bình đang nóng lên trong nhân dân, và cuộc thương thảo này có vẻ như mang tính chất chiến thuật nhiều hơn là sự trải lòng, thông cảm của nhà nước với nỗi khổ của nhân dân. Bởi khi mà mọi thứ đều được ghi vào biên bản cùng lời hứa, chúng tôi sẽ xem xét cụ thể, chi tiết và có quyết định, thì ai cũng nói được. Luận điệu này vốn dĩ rất quen thuộc với giới quan chức Việt Nam hiện tại. Mục đích của họ là để ngư dân trông đợi vào một lời hứa mơ hồ, mà khỏi tiếp tục biểu tình, đánh đụng chạm với nhân dân. Trong khi đó, mọi thứ bất công đã lộ rõ. Sự gian lận của nhà cầm quyền trong vấn đề giải quyết sự cố nhiễm độc, điều tra và đền bù cũng đã lộ rõ ra. Nhân dân đã quá mệt mỏi với nhà cầm quyền và ước nguyện dạng gì là có một môi trường sạch để làm ăn, sinh sống ngày càng rời xa họ. Chính vì vậy, nhân dân có thể nổi dậy bất kỳ giờ nào, và cái lỗi ở đây nằm ở chỗ chính quyền vừa lơ là thiếu trách nhiệm, vừa bất hợp tác với nhân dân của họ. Sự hợp tác cam kết trong cuộc biểu tình ngày 3 tháng 4 tại Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà cũng giống như cuộc thương thảo với người dân ngày 4 tháng 4, dù sao đi nữa cũng cho thấy nhà cầm quyền Hà Tĩnh chọn đúng quy trình trong vấn đề quản lý và phục vụ nhân dân. Và nếu như câu chuyện chỉ dừng lại ở những lời hứa suông để thay đổi chiến thuật, bắt nóng bắt nguội những người tham gia và tổ chức biểu tình, hoặc kéo dài thời gian để mọi chuyện trở nên nguội lạnh và dùng những điều khoản luật hình sự để quy chụp người dân tội quấy rối trật tự công cộng, thì chắc chắn câu chuyện này lại bùng phát lần nữa. Ông Hưng nói rằng, giả sử như nhà cầm quyền sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian, bắt nguội bắt nóng và hù dọa hoặc làm thật để biến các cuộc biểu tình tại Việt Nam thành những thiên an môn Việt Nam, thì e rằng câu chuyện sẽ rất xấu. Bởi lẽ, một khi sinh kế đã mất và hơn nữa, mọi thứ quyền lợi bị mất trắng, người đứng đầu gia đình, họ tộc và giáo xứ đã lên tiếng thì câu chuyện hoàn toàn khác. Và mỗi địa phương gồm cả nhà cửa, số phận những người dân gắn nhiều đời, nhiều dòng ở đó chứ không phải là cái quảng trường để người ta muốn làm gì thì làm. Nhưng ông Hưng cũng bày tỏ ước nguyện nhà cầm quyền thực hiện đúng lời hứa của họ, trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam để bảo vệ biển, bảo vệ nhân dân của mình. Điều này cũng trùng với ý kiến của một người phụ nữ tên Hồng ở Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Chị này chia sẻ.
Đi đền bù là giống như đợt một thì được một số đó là giống như chủ với đôi một số đó, chứ còn đợt hai là bỏ chi mà nó, gọi là tiên chi đã bỏ mà nó. Thì sống thì anh cho biển thì chưa rửa thì khách cửa cũng có, thế ai cũng có, thế rồi anh cho vắng vẻ đi cả cái dài biển đi vắng vẻ có khách có cửa chứ mà nó biển ơi thôi có mố chưa đen bu và chưa bật đoá mà chưa đã có cái chi mố chứ có chi hết thò đám con mở căng thẳng lắm, giờ như biển mà chỉ hai năm đi rồi biển này giờ như người khách cửa thì không có mà họ thì cũng cho vay một tùm lum tùm loá mà chưa họ chưa tiền mà chưa chỗ mua cả mà.
Chị Hồng cho biết hiện tại, nếu như nói về chuyện đền bù và nhận đền bù do Formosa gây ra, thì người bị thiệt hại chỉ nhận chừng 30% trên tổng số người thiệt hại. Nghĩa là 10 người thiệt hại thì có 3 người được nhận đền bù, và 3 người đó cũng nhận được đền bù một cách tượng trưng chứ chẳng giải quyết được bất kỳ việc gì. Điều chị Hồng chia sẻ hoàn toàn chính xác, bởi qua quá trình đi tác nghiệp, làm phóng sự về biển ở khắp các tỉnh Bắc miền Trung, hầu như đi đâu cũng nghe ngư dân nói đúng một chuyện, đó là đền bù kiểu nhỏ giọt như vậy thì mua gạo cũng không thấm vào đâu, chứ đừng nói đến chuyện chuyển đổi nghề nghiệp. Mà chuyển đổi thì chuyển đổi như thế nào? Cái câu hỏi chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào của các ngư dân vốn quen bám biển, sống chết với biển, và đùng một cái thì tìm việc làm khác, phải bỏ biển. Trong khi đó, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm đang tràn lan trên cả nước cứ như một nan đề xã hội. Và chị Hồng cũng tỏ ra lo lắng bởi trong cuộc họp dân vừa qua, vấn đề phía nhà cầm quyền nêu ra hoàn toàn có tính chất lấp liếm, chứ ít tính thực tiễn. Bởi lẽ họ chỉ để một số người đại diện đứng lên hỏi, và câu hỏi cũng chỉ xoay quanh các việc thiệt hại của một vài cá nhân như là điển hình, chứ không hề hứa hẹn về một chính sách đền bù có tính đồng bộ cho nhiều gia đình bị thiệt hại. Và chị Hồng cũng tỏ ra bức xúc khi giới chức cấp xã xử sự không sòng phẳng với gia đình chị và nhiều gia đình khác. Hầu hết những gia đình bị thiệt hại muốn được nhận đền bù thì phải xuống dòng, phải thiếu điều năng nỉ ôi cán bộ xã trong quá trình xác nhận thiệt hại để đền bù. Và có vẻ như khi cầm gói tiền đền bù, cán bộ tự thấy họ là người ban ân, người dân thiệt hại là những kẻ ăn xin của họ. Chính vì kiểu tự thấy như vậy nên hầu hết các gói đền bù đều bị tùng xẹo một cách tùy tiện, và người dân bị thiệt hại như chị Hồng càng thêm bất bình. Như để kết thúc câu chuyện, chị Hồng nói rằng bao giờ Formosa đi khỏi Việt Nam và biển Việt Nam được hồi sinh, ngư dân được đền bù thỏa đáng, thì tiếng kêu than từ các làng chài mới thôi trình trị thảm thiết và cuồng nộ. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thời sự hôm nay. Thưa quý vị, tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong tháng 3 vừa rồi gửi thư cho Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. trong đó cho biết đang xem xét việc đến tham dự thượng đỉnh APEC năm nay tổ chức ở Đà Nẵng. Nhân dịp diễn ra cuộc gặp giữa hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình tại Florida, Hoa Kỳ trong hai ngày 6 và 7 tháng 4, Chân Như phỏng vấn luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà quan sát thời cuộc từ Canada, một số thông tin liên quan.
Cái thượng đỉnh APEC mà sẽ được Việt Nam tổ chức trong năm nay, thì nếu như ông Trump nhận lời đến tham dự cái thượng đỉnh này thì liệu có thể nói rằng là Hoa Kỳ vẫn muốn duy trì cái vai trò thống soái ở châu Á hay không, thưa luật sư?
Hoa Kỳ cho tới giờ phút này vẫn là siêu cường số 1 trên thế giới, dù rằng đã có xuống rất là nhiều về vấn đề kinh tế, thậm chí rằng có nhiều khả năng rằng Trung Quốc trong vòng một thập niên nữa hoặc là 15 năm nữa có thể là qua mặt của Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn là siêu cường của thế giới. Bây giờ trở lại cái khu vực của Á Châu Thái Bình Dương, tôi nghĩ rằng dù cho rằng Hoa Kỳ có khuyến khích Nhật Bản đóng cái vai trò ngày càng tích cực và lớn mạnh hơn, nhưng trong một chừng mực nào đó, trong cái bối cảnh ngày hôm nay thì tôi vẫn nghĩ rằng các quốc gia trong khu vực và đặc biệt là Nhật Bản cũng như là Hoa Kỳ đều mong muốn rằng Hoa Kỳ tiếp tục giữ cái vai trò là vị thống soái của châu Á. Cái vị trí đó chưa có ai muốn thách thức. Bây giờ đứng về phía của Trung Quốc, tôi khẳng định rằng là Trung Quốc không có cái ý định, ít nhất là trong vài thập niên nữa, tức là có thể là 10-20 năm nữa, là Trung Quốc không có cái ý định muốn qua mặt Hoa Kỳ ở trong khu vực. Vì Trung Quốc thường nói với người Mỹ rằng là Thái Bình Dương đủ rộng cho tất cả mọi người, dĩ nhiên ngầm ý rằng đủ rộng cho Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ở đây là Bắc Kinh muốn chuyển đạt một thông điệp rằng biển Thái Bình Dương sẽ được chia đôi, và trong đó những khu vực nằm trong cái vùng mà gọi là vùng biển Đông của Việt Nam sẽ thuộc về phía của Trung Quốc, và những gì ngoài cái khu vực biển Đông đó là thuộc về cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Đó là cái ý muốn mà ông Tập sẽ chuyển đạt cái vấn đề đó với ông Donald Trump trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh vào ngày 6 và 7 tháng 4. Đó là cái điểm quan trọng giải quyết được cái bài toán của Biển Đông. Trên vấn đề này là cái điểm đó là cái điểm chính. Còn về vấn đề của Bắc Hàn, họ đã có một cái sự đồng thuận. Cái mà bây giờ họ còn vẫn còn đang bất đồng là giải quyết về cái vấn đề Biển Đông như thế nào. Và để cho nó rõ ràng hơn cho em thấy rằng là nếu như mà trên cái vấn đề của APEC, nếu như mà ông Donald Trump đã chấp nhận để mà triển khai tiếp tục cái TPP thì cái vấn đề APEC không phải là cái vấn đề lớn. Nhưng mà bây giờ cái TPP coi như là đã chết. APEC là một trong những chính sách đa phương của Hoa Kỳ, và cái đó ông Donald Trump không bao giờ nói tới và cũng không bao giờ ông ấy sẽ làm bất cứ một cái gì để tổn hại tới cái vấn đề đó. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ông Donald Trump có tới Đà Nẵng để tham dự cái hội nghị APEC 2017 hay không? Câu trả lời dứt khoát là có, ông ấy sẽ tới, nhưng thời điểm để công bố cái chuyến đi đó có thể là phải tới tháng 9 của năm nay, vì càng để lâu thì có lợi cho phía Hoa Kỳ để có thể làm giá với tất cả các quốc gia khác. Vì ông ấy sẽ tới APEC để nói lên một cái thông điệp là ông ấy muốn kinh tế của thế giới sẽ phải đi về đâu, và đặc biệt là kinh tế của khu vực APEC sẽ phải đi về đâu, trong đó phục vụ cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Còn bây giờ từ đây cho đến thời điểm mà chính phủ của Donald Trump tuyên bố rằng có tham dự APEC hay không, thì tôi nghĩ rằng họ không có đánh vội trong vấn đề này. Họ có đủ thời gian để mà họ cân nhắc, và cái thời điểm thích hợp thì họ sẽ công bố. Nói thêm một điểm nữa là tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh này á, với những cái động thái của chính phủ Việt Nam từ bắt đầu từ tháng 12 trở đi, thì cái khả năng ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ có mặt ở tại Hoa Kỳ vào mùa hè năm nay để mà tác động cái vấn đề này là có nhiều cơ hội xảy ra. Tuy nhiên nếu như mà Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục ép Việt Nam thì Việt Nam vẫn có một cái cơ hội lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp ở New York vào tháng 9 thì sẽ có một cái cuộc gặp bên lề hội nghị. Ông Donald Trump có thể tiếp ông Thủ tướng Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc để thông qua đó là xác nhận rằng ông ấy sẽ tham dự hội nghị APEC ở tại Đà Nẵng vào năm nay.
Cái bài học gì cho Việt Nam trong tình hình hiện nay ạ?
Cái bài học lớn nhất cho Việt Nam á là chúng ta phải tự đứng bằng đôi chân của mình. Chúng ta không thể nào ngó về Bắc Kinh hay là ngó về Washington DC để mà nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm cái gì trong vấn đề này. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải có cái ý chí tự lực tự cường. Và ý chí độc lập là cái quan trọng. Muốn được cái vấn đề đó, người Việt Nam chúng ta cần phải có sự đồng thuận. Mà cái đồng thuận duy nhất của Việt Nam bây giờ là muốn thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Muốn có vấn đề đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải làm cái vấn đề gì? Tức là phải có một cái hội nghị di hồng của Việt Nam để xác định được Việt Nam sẽ đi theo, phát triển theo cái mô hình như thế nào để có thể giữ vững được nền độc lập dân tộc, đồng thời phát triển được đất nước mà không phải lệ thuộc vào Bắc Kinh hay là vào Washington. Đó là cái vấn đề quan trọng. Những cái hành xử của chính quyền Việt Nam hiện tại đã đưa chính phủ Việt Nam càng ngày càng xa rời người dân và thể hiện cái bản chất của họ như là một cái chế độ tay sai cho chính quyền của Bắc Kinh. Ở cái thời điểm này là thực sự Hà Nội đã không còn cơ hội đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Bây giờ là Hà Nội đang đu dây giữa Trung Quốc và người dân Việt Nam. Nếu như mà họ muốn tiếp tục cầm quyền ở tại Việt Nam thì con đường duy nhất của họ là phải trở về trong lòng dân tộc và cùng với người dân Việt Nam để xây dựng một cái nền tảng mới cho đất nước Việt Nam dựa trên những cái giá trị nhân bản mà chúng ta mong muốn. Muốn có được cái vấn đề đó, điều đầu tiên trước nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận có một cái sự đa nguyên đa đảng ở Việt Nam, để từ lúc đó thì mới có thể là tập hợp được lòng dân. Còn cái bài học mà lớn nữa thì tôi nghĩ rằng là Hà Nội họ đã hiểu. Bài học đó là họ chỉ cần nhìn lại cái chuyến đi năm 1972 của ông Nixon tới Bắc Kinh đã thay đổi cục diện Việt Nam như thế nào. Thì ngày hôm nay cái chuyến đi ngày 6 và 7 tháng 4 của ông Tập Cận Bình tới Florida sẽ quyết định tương lai của Việt Nam trong vài thập niên sắp tới.
Xin cảm ơn luật sư Vũ Đức Khanh đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị, ngày 12 tháng 3, trang thông tin của chính phủ Việt Nam ra thông báo là vào tháng 9 năm nay, nông dân Việt Nam sẽ được quyền canh tác trên diện tích đất đai rộng lớn hơn giới hạn cho phép, còn gọi là hạn điền như lâu nay. Ngày 28 tháng 3, một cuộc hội thảo mang tên Diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân về vấn đề hạn điền được tổ chức bao gồm nhiều viên chức chính phủ, các nhà nghiên cứu. Sau đây là tổng hợp ý kiến, quan điểm từ báo chí Việt Nam cũng như tìm hiểu của chúng tôi về vấn đề thay đổi hạn điền hiện nay tại Việt Nam. Kính Hòa thực hiện.
Theo quy định hiện nay của nhà nước Việt Nam, ở vùng đồng bằng diện tích tối đa mà một hộ nông dân có quyền canh tác là 3 hectare, ở miền núi là 10 hectare. Giới hạn diện tích như vậy được gọi là hạn điền, được đưa ra với ý định tạo sự công bằng giữa người dân với nhau. Trong những năm qua, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng giới hạn về diện tích canh tác như vậy làm cho nông dân Việt Nam không thể áp dụng những biện pháp kỹ thuật mới, sản xuất ra nhiều sản phẩm với giá rẻ như các quốc gia nông nghiệp tiên tiến. Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế sống ở Hà Nội, mô tả tình trạng đất đai canh tác hiện nay, có trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong dịp ông làm việc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất có diện tích canh tác lúa lớn nhất Việt Nam.
Hiện nay độ khoảng mười mấy triệu hộ nông dân, độ chừng 14 triệu hộ nông dân mà có tới 78 triệu mảnh đất khác nhau thì không thể nào làm được. Do cái cách chia đất trước đây của Việt Nam là chia cho mỗi một hộ gia đình một diện tích rất là nhỏ bé mà lại còn chia theo các mảnh khác nhau, mảnh gần, mảnh xa, mảnh tốt, mảnh xấu, theo cái lẽ mà người ta nghĩ là công bằng.
Quyết định nâng cao hạn mức đất canh tác cho nông dân Việt Nam hiện nay chỉ mới là chủ trương, chứ chưa thành luật, và chính phủ Việt Nam đang giao cho các bộ có liên quan như là Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nghiên cứu và đưa ra báo cáo vào mùa thu năm nay. Phản ứng của giới chuyên gia về sự thay đổi này là rất tích cực. Bà Phạm Chi Lan nói với chúng tôi.
Việc nhà nước đồng ý xem xét lại như vậy đã là một bước tiến tốt, mà chúng tôi đánh giá là đây là nhà nước cũng đã có tinh thần lắng nghe ý kiến của nhiều người nêu ra và cũng đã thừa nhận một thực tế là hạn điền nêu ra trong luật đất đai hiện hành không phù hợp, mà nó cản trở cho phát triển nông nghiệp cũng như là phát triển trong một số khu vực đô thị trong quá trình đô thị hóa.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi là một khi luật mới về nâng mức hạn điền chính thức ra đời vào cuối năm nay, thì điều gì sẽ xảy ra? Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu tại Đồng bằng Sông Cửu Long cho biết.
Có những người nông dân họ sẽ bán đất đi, họ sẽ chuyển qua nghề khác, thì như là diện đất của họ nhỏ quá mà họ không có đủ tiền hay là đủ kỹ thuật mà để mở rộng ra, thì họ phải bán cho những ông mà làm ăn tốt hơn nhà. Tất nhiên là cái lúc đó là cái số lượng mà lao động nông thôn họ sẽ thay đổi, sẽ có một số ông nông dân ông trở nên đi làm thuê cho những ông mà có đất nhiều hơn, hoặc là một số ông thì phải chuyển qua những nghề khác.
Trong cuộc hội thảo diễn ra vào ngày 28 tháng 3 về hạn điền, tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổng kết ý kiến của nhiều chuyên gia nông nghiệp nói rằng, việc nâng cao hạn điền sẽ tạo nên việc tích tụ ruộng đất và phải được thực hiện một cách thận trọng để tránh việc bần cùng hóa người nông dân, tức là người nông dân sẽ bán đất đi mà không còn phương tiện để sinh sống. Tuy nhiên, Theo bà Phạm Chi Lan thì hiện nay chỉ có 46% dân chúng Việt Nam sống bằng nghề nông, giảm từ tỷ lệ đến 70-80% cách đây vài năm. Bà nói rằng, ngay cả ở vùng đồng bằng sông Hồng, nơi vùng đất tốt như tỉnh Thái Bình, cũng đã có nhiều nông dân chuyển sang lĩnh vực khác mà không còn làm nông nghiệp nữa. Tuy vậy, bà Phạm Chi Lan cũng có ý kiến cần phải cẩn trọng.
Nếu cái làm không khéo thì có thể nó lại trở thành đất đai, lại bị tích tụ vào tay một số người nhất định, như là cái tình trạng tích tụ đất đai ở đô thị trong thời gian vừa qua, và nó làm cho một số người làm giàu lên rất lẹ, chủ yếu là nhờ tiếp cận đồng đất để làm bất động sản.
Trước cuộc hội thảo 28 tháng 3 một ngày, tờ báo mạng Diễn đàn Tài chính Việt Nam trích lời cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, giáo sư Đặng Hùng Võ, rằng cần phải nâng cao hạn điền lên rất nhiều, thậm chí là xóa bỏ nó. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn không đồng tình với ý kiến này, mà theo ông phải làm từ từ, tránh một xáo trộn tiêu cực cho nền nông nghiệp Việt Nam.
Tôi cũng có cuộc thảo luận cái đó, tôi sợ dẫn tới tình trạng mà giống như là cái chuyện đoạt đất đai đó, họ có một số nhà có tiền đó, họ sẽ đi mua toàn bộ đất đai đó, họ sẽ không đầu tư nhiều cho vấn đề sản xuất nông nghiệp, mà họ biến đó thành ra những cái trang trại hay những resort hay là chung cư hay là khu công nghiệp hay là làm cái gì đó chẳng hạn, thì lúc đó đất nông nghiệp đó nó sẽ bị chuyển qua những cái đất khác.
Tại cuộc hội thảo Diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân, một hiện tượng được nêu ra là hạn điền trên thực tế không ngăn cản được việc tích tụ đất đai vào tay một số người. Tiến sĩ Đặng Quang Vinh, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, chuyện cản trở đối với nền nông nghiệp hiện nay không phải là hạn điền, mà là người nông dân không có quyền tự quyết về đất đai, tức là không có quyền làm chủ mảnh đất của mình, vì về nguyên tắc, đất đai là thuộc sở hữu nhà nước. Việc ruộng đất tập trung vào tay một số người bất kể quy định hạn điền như vậy là không đúng với pháp luật nhà nước. Còn việc công nhận sở hữu tư nhân về đất đai lại là một vấn đề mà nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia Việt Nam đã nêu lên từ lâu, như đề nghị của nhóm trí thức mà trong đó có bà Phạm Chi Lan nêu ra khi chuẩn bị cho ra đời bản hiến pháp sửa đổi năm 2013. Tuy nhiên, với ý thức hệ của học thuyết cộng sản, quan niệm rằng đất đai là một loại phương tiện sản xuất và thuộc sở hữu nhà nước, đề nghị công nhận sở hữu tư nhân về đất đai của các trí thức Việt Nam vào năm 2013 không được thông qua. Bà Phạm Chi Lan nói rằng, nếu vấn đề cải cách đất đai và sản xuất nông nghiệp diễn ra suôn sẻ, thì trong tương lai Việt Nam có thể sẽ tiến tới việc công nhận quyền sở hữu tư nhân. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho rằng, để đạt được đến điều đó, thì thể chế cũng như nhiều vấn đề khác về pháp luật của Việt Nam cần phải thay đổi rất nhiều và đồng bộ.
Và cuối cùng là một đời sống người Việt khắp nơi. Kỳ này, Thanh Trúc giới thiệu đến quý vị một doanh nhân Mỹ gốc Việt với công nghệ quảng cáo mới ở thung lũng điện tử Silicon, Hoa Kỳ.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Spot Trender là một công ty phân tích thương mại sử dụng công nghệ mới nhất trong việc đánh giá khả năng thành công của các chiến dịch quảng cáo. Chủ nhân công ty là một người Mỹ gốc Việt, Rick Nguyễn hay Nguyễn Lê Hiệp, tốt nghiệp Interdisciplinary Science, khoa học đa ngành từ Đại học Berkeley, và người đồng sáng lập là Christopher South, ngành kỹ sư cơ khí Đại học San Jose. Đến với một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay, Rick Nguyễn mong muốn chia sẻ về những khó khăn và những kinh nghiệm của một di dân gốc Á trên con đường khởi nghiệp tại thung lũng điện tử Silicon Valley, nơi công ty phân tích quảng cáo Spot Trender đang phát triển tính đến giờ gần 6 năm.
Em tên là Nguyễn Lê Hiệp, I go by Rick Nguyễn, 30 tuổi. Em sinh ở Việt Nam, qua Mỹ lúc 13 tuổi, qua trở ra trước, sống khoảng 1 năm, xong rồi tới California. Học ở Homestead ở Sunnyvale, sau đó là em học ở Berkeley. Qua từ 2005 tới 2009.
Ra trường năm 2009, Rick Nguyễn trở về Việt Nam, sống và làm việc trong nước một thời gian.
Em về Việt Nam, rồi làm việc ở Việt Nam khoảng 6-7 tháng. Nói chung là em muốn về Việt Nam để hiểu mình là chính. Em muốn coi mình từ đâu ra để tự hiểu được bản thân. Em cũng thăm gia đình ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở miền Trung. Xong rồi thì em về Mỹ, em làm cho công ty công nghệ qua một năm. Nói chung là làm để học, chứ không phải là làm để kiếm tiền. Học xong rồi sau khoảng một năm thì em confident, thì em bắt đầu start công ty của em.
Năm đầu khởi nghiệp của Rick Nguyễn thật vất vả vì phải học hỏi nhiều khả năng khác nhau trong tư cách một người đồng sáng lập công ty chứ không phải một nhân viên.
Mà nói chung là mình cũng không có quen ai có nhiều tiền, cho nên vài năm đầu rất là vất vả. Phải tự làm, phải tự học cách chiêu hiền đại sĩ, tự học cách raise capital, in vốn. Khổ thì rất là khổ, nhưng mà làm thì lại rất là thích, rất là thú vị. Năm 1, năm 2 khi mà làm startup rất thú vị. Tới năm 3 thì startup mình bắt đầu có tiền vô, cho nên cũng đỡ hơn nhiều. Trước khi mở công ty thì em gọi mấy cái gọi là potential client. Em hỏi họ là bạn cần cái gì, bạn có vấn đề gì lớn mà bạn cần giải quyết. Nếu mà mình giải quyết được thì bạn có thể trả mình bao nhiêu tiền. Khi mà mình hỏi mấy câu đó thì khách hàng hoặc potential customer sẽ nói cho mình những cái gì mà họ cần. Khi mà mình click cái database đó, mình có thể analyze, mình có thể phân tích được cái gì mà khách hàng cần, cái gì khách hàng không cần. Rồi mình bắt đầu làm cái product roadmap. Nếu mà mình có thể provide cái service này cho bạn thì bạn sẽ trả mình bao nhiêu? Họ nói họ sẽ trả 100 ngàn, 200 ngàn một năm. Nên từ đó là em mới mở công ty Spartrender.
Sử dụng công nghệ mới nhất trong việc đánh giá khả năng thành công của các chiến dịch quảng cáo là khái niệm tương đối còn mới trên thị trường quảng cáo của Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Rick Nguyễn cho biết.
Chưa gọi vốn thì rất là khó. Tại vì thứ nhất là mình đi Mỹ là first time founder, người mới thành lập công ty đầu tiên. Cho nên mình cũng không có tiếng, cũng không ai biết mình là ai. Thứ hai là mình cũng là immigrant, di dân, cũng không ai tên mình. Cho nên lúc đầu em với lại co-founder của em, Christopher South, dùng tiền của mình, bỏ tiền vô. Nói chung là khó mà mình sống được, thì mình sẽ grow được, mình có thể phát triển được.
Tuy nhiên, giai đoạn khởi nghiệp đầu tiên nhất, tức là trước Spartrender, cũng là bài học thảm bại đầu tiên nhất của Rick Nguyễn, cũng như của Christopher South, chính là QR Pitch với dịch vụ sử dụng video nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng quảng bá cũng như thu hút vốn đầu tư. Do không kiếm được thị trường cho dịch vụ này mà QR Pitch đành phải đóng cửa. May mắn là trước khi đóng cửa thì cả hai nhận được đơn đặt hàng của Intuit là nhà cung cấp tác software hàng đầu Hoa Kỳ. Đó cũng là lúc Rich Nguyễn và Chris Sao cố tìm kiếm một công cụ nhằm nhanh chóng đánh giá một cách chính xác khả năng thành công của chiến dịch quảng cáo mới. Với nguồn vốn ban đầu chỉ 30.000 đô la, cả hai đầu tư để thiết lập, hoàn thiện và cải tiến bằng cách áp dụng thêm những công nghệ mới. Công ty Spartrender ra đời và phát triển từ đó.
Thông thường thì khi khách hàng gửi cho cái công ty phân tích một mẫu tin để đánh giá, cái công ty này phải mất rất là nhiều thời gian. Quá trình này trước đây mất tới 3 tuần, thậm chí lâu hơn, tùy thuộc cỡ mẫu, sample size mà khách hàng mong muốn. Spartrender dùng thuật toán xử lý ngôn ngữ, hoặc là Natural Language Processing, để tự động hóa quá trình đánh giá phản hồi người tham gia. Thay vì 3 tuần, dịch vụ Spartrender sẽ trả về cho khách hàng kết quả phân tích có độ tin cậy ít nhất 95% confidence level về mặt thống kê statistics trong vòng 3 giờ đồng hồ. Thay vì 3 tuần, Spartrender hướng tới một đối tượng khách hàng là khá đa dạng, chủ yếu là những công ty quảng cáo, những nhà chính trị hay là những tổ chức phi chính phủ muốn kêu gọi người dân tham gia một chiến dịch mới. Không chỉ tiết kiệm thời gian, tăng độ tin cậy dịch vụ Spartrender chỉ bằng nửa giá so với các dịch vụ khác trong thị trường. Bọn em không cần trả lương cho các nhân viên phân tích bởi vì hầu hết các bước đều được thực hiện một cách rất là tự động bằng technology.
Hai năm vừa qua, doanh thu của Spartrender tăng khoảng 200-300% mỗi năm. Đối với Rick Nguyễn, đó là kết quả của chỉ một phần giỏi nhưng tới 9 phần may mắn.
Em nghĩ cái biggest PR của bọn em là được Ad Age, Advertising Age, đăng lên. Tại vì cái đó là cái tạp chí mà rất là nhiều CMO, Chief Marketing Officer đã đọc. Advertising Age thấy được, nên bắt đầu viết bài về Spartrender, rất là helpful. Em và bạn đồng sáng lập công ty, co-founder, cảm thấy mình rất là may mắn vì đã lựa chọn đầu tư vào thị trường này, thay vì các thị trường rất là bão hòa khác như là mạng xã hội.
Còn đối với Christopher South, hiện là CEO của công ty phân tích quảng cáo SpotTrender.
And I met Rick a little over 5 years ago when we first started SpotTrender, and I can say it's been an absolute pleasure working with him. Rick and I bring different skills and perspectives to the table.
Hơn 5 năm về trước, chúng tôi gặp nhau và cùng nhau khai sinh ra SpotTrender. Có thể nói được làm việc chung với Rick là một điều vui. Rick và tôi đã mang những ý tưởng và cái nhìn khác nhau vào một công việc. Và khi một toán chuyên viên thiện nghệ được hình thành, thì với tôi, nó đã dẫn tới thành quả mà SpotTrender gặt hái được như ngày hôm nay.
Vẫn theo lời người đồng sáng lập công ty với Rick Nguyễn, hiện tại SpotTrender đã có thể chen chân góp mặt cùng các công ty quảng cáo tầm cỡ như Comscore, Nielsen ở Silicon Valley và những nơi khác. Chuyện khởi nghiệp của Rick Nguyễn hay Nguyễn Lê Hiệp lọt vào mắt xanh VJS, Vietnam Journal of Science, của một nhóm bạn trẻ, đúng ra là các nghiên cứu sinh từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để hoàn tất việc học theo chương trình VEF, Quỹ Giáo dục Việt Nam. Bạn Lâm Thiều, một trong những người chủ trương VJS, Vietnam Journal of Science, mà Thanh Trúc từng giới thiệu đến quý thính giả, giải thích lý do vì sao VJS chọn đăng bài về Rick Nguyễn và SpotTrender.
Bọn em chọn anh Rick làm nhân vật phỏng vấn của em tại vì anh ý thứ nhất là người trẻ và cũng là đến từ Việt Nam, và thứ hai là cũng là một trong cái startup ở Silicon Valley. Sản phẩm của anh ý cũng là một cái sản phẩm rất là mới, nó là một cái bước đột phá so với các cái dịch vụ quảng cáo thông thường. Rick là một nhân vật rất là thú vị để có thể viết bài và khai thác cái câu chuyện một người trẻ dám dấn thân, sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi đam mê của mình. Nên là các bạn trẻ Việt Nam nếu như muốn học tập về tinh thần khởi nghiệp thì có thể trao đổi cùng với anh ý.
Còn Rick Nguyễn thì luôn tự nhận là mình hay không bằng hên, là khả năng diễn đạt tiếng Việt của anh hãy còn kém, và mọi sự anh có được ngày hôm nay là nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Được hỏi, bạn hiểu thế nào về start-up ở Việt Nam, hiện cũng đang được nói tới như một phong trào? Rick Nguyễn trả lời.
Em được biết Việt Nam phong trào khởi nghiệp đang càng ngày càng nở rộ. Nhưng một doanh nghiệp hình thành ở Việt Nam thì nói chung là rất là khó đủ sức bật để vươn ra toàn cầu như những công ty khởi nghiệp ở Silicon Valley hoặc là lũng Silicon ở đây. Trong trường hợp mà các bộ ngành muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới, nếu có thể gửi các bạn trẻ đang khởi nghiệp từ Việt Nam sang đây để quan sát và làm việc trong khoảng cách 6 tháng thì có thể giúp ích được cho họ rất là nhiều. Ngoài ra, việc biên soạn và thực thi các luật về bản quyền trí tuệ hoặc intellectual property, luật thuế một cách hợp lý thì rất là quan trọng để tạo nên sự tự do về kinh tế cho các doanh nghiệp phát triển ở Việt Nam, nhất là những công ty technology.
Sau cùng, nếu có một lời nhắn nhủ nào đến các bạn trẻ trạc tuổi mình ở bên nhà, Rick Nguyễn bày tỏ anh chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm thất bại của mình đối với QR Pitch, tiền thân của SpotTrender, để luôn phải nhớ khởi nghiệp một công ty cũng giống như người còn đang đi học, nghĩa là phải chuyên chú làm bài tập ở nhà cho thật kỹ trước khi đến lớp.
Trước khi mà bắt tay vào xây dựng doanh nghiệp, hãy nên tìm hiểu một thật kỹ dịch vụ và sản phẩm của bạn sẽ giải quyết một vấn đề gì, giải pháp này sẽ lớn như thế nào, bạn cần những gì để biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Hãy tìm khoảng 25-30 khách hàng tiềm năng và hỏi về nhu cầu của họ, hỏi xem họ có hứng thú gì và họ có vui lòng đầu tư cho sản phẩm của bạn hay không. Đừng có làm việc chỉ theo các phong trào, không nên vội vàng đầu tư về một cái ý tưởng quá xa vời thực tế.
Đạo đức bản thân và tinh thần học hỏi cũng là những yếu tố cần thiết trong khởi nghiệp và kinh doanh, Rick Nguyễn khẳng định như thế.
Ông bà ta có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hãy dành thời gian gặp gỡ và trò chuyện với những người thành công vượt bậc so với bạn, những người mà bạn ngưỡng mộ hay có những các phẩm chất mà bạn thán phục. Anh thường đến các sự kiện cho các CEO của những công ty lớn như Fortune 1000 và em chắc chắn mình là một người ngốc nghếch nhất ở các sự kiện đó. Nhưng mà vì vậy thì em học được rất là nhiều những đàn anh đàn chị đi trước. Hai điểm cuối mà em nghĩ rất là cần thiết cho người mà làm startup và khởi nghiệp đó là phải chuyên tâm vào mục tiêu duy nhất của mình và có tinh thần trách nhiệm tối đa với công việc của mình. Hai đức tính này tốt nhất trên đường khởi nghiệp.
Câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay đến đây tạm ngưng. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đã cho Tự do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong hai tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Trung Khang mến chào tạm biệt.